Thưa quý vị và các bạn, chỉ số tiếp cận đất đai là một trong 10 chỉ số cấu thành chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Kết quả công bố mới đây cho thấy, chỉ số tiếp cận đất đai của Hà Tĩnh đạt 6,85 điểm, xếp vị trí 37, tăng 15 bậc so với năm 2021. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp chỉ số này tăng điểm, tăng bậc. Về các địa phương và sở ngành liên quan đã có những nỗ lực như thế nào? Nội dung sẽ được phân tích trong chuyên đề Doanh nghiệp và hội nhập. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn chỉ đạo hướng dẫn các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng vay vốn là các pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Thời hạn giải ngân của chương trình áp dụng từ nay đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng, nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030. Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 đối với chủ đầu tư là 8,7% trên năm, đối với người mua nhà là 8,2% trên năm. Thời gian ưu đãi đối với chủ đầu tư là 3 năm kể từ ngày giải ngân, nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận ban đầu. Đối với người mua nhà, thời hạn cho vay tối đa là 5 năm.
Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023, tại Hà Tĩnh sẽ diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh với chủ đề Hà Tĩnh hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng. Hiện đã có nhiều nhà đầu tư lớn như V-Ship, Vingroup, Sun Group khảo sát tìm kiếm cơ hội và dự kiến sẽ ký kết 21 biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng mức đầu tư trên 200.000 tỷ đồng. Để việc thu hút đầu tư hiệu quả, Hà Tĩnh cũng đã công bố 30 dự án kêu gọi đầu tư đã được phê duyệt trong quy hoạch, đồng thời bổ sung vào danh sách hơn 80 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực như bất động sản, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp.
Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tập trung nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Tính đến thời điểm này, dư nợ các lĩnh vực ưu tiên của hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đạt hơn 36.900 tỷ đồng, tăng khoảng trên 3% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thực tế cho thấy, ngoài 4 ngân hàng lớn là Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, khối ngân hàng thương mại cổ phần như Sacombank, Bắc Á Bank, HD Bank, VB Bank cũng đã dần chú trọng cho vay đối với các khách hàng doanh nghiệp cá nhân đủ điều kiện theo nhóm lĩnh vực ưu tiên. Theo đó, các tổ chức cá nhân sẽ được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để tái đầu tư sản xuất kinh doanh thời hậu COVID-19, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh nhà phát triển. Thưa quý vị thính giả, từ kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI mới đây cho thấy, chỉ số tiếp cận đất đai của Hà Tĩnh đạt 6,85 điểm, cao hơn 0,3 điểm so với năm trước, tăng 15 bậc từ vị trí 52 lên 37. So với mặt bằng chung cả nước thì chỉ số tiếp cận đất đai của Hà Tĩnh vẫn đang nằm nhóm giữa. Nhưng so với chính nội tại thì sự tăng tiến liên tục trong 3 năm qua cho thấy những nỗ lực rất lớn của các cấp các ngành trong việc cải thiện môi trường đầu tư tại một trong những lĩnh vực phức tạp và nhiều vướng mắc do các yếu tố khách quan, chủ quan. Phản ánh nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi bài viết của phóng viên Phan Thành. Khi triển khai một số dự án đầu tư, vấn đề doanh nghiệp quan tâm nhất vẫn là các thủ tục hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất. Đất đai cũng là lĩnh vực khá nhạy cảm, có nhiều vướng mắc do quy định của luật cũng như trách nhiệm của cán bộ thực thi. Chính vì vậy, để cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai, thời gian qua Hà Tĩnh đã có những giải pháp quyết liệt trong tháo gỡ vướng mắc. Ví dụ như thời gian gần đây, do nhu cầu cấp mỏ khoáng sản để phục vụ cho các dự án lớn, Hà Tĩnh đã rà soát các điểm mỏ, quy hoạch và tổ chức đấu thầu thành công một số dự án cấp mỏ khoáng sản, đồng thời tiến hành giao đất để doanh nghiệp triển khai. Đối với công ty cổ phần GHT, sau khi được tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thuê đất để thực hiện dự án khai thác mỏ ở Thiên Lộc, huyện Can Lộc, cũng như đấu giá thành công một mỏ đất ở huyện Kỳ Anh, công ty đã tập trung nhân lực, máy móc, thực hiện khai thác có hiệu quả. Ông Nguyễn Duy Phú, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần GHT nói.
Về cái thủ tục thuê đất thì cũng rất may mắn. Hiện nay các cái sở ngành rất là tạo điều kiện và hướng dẫn rất là cụ thể, tận tình, nhất là cái mỏ chúng tôi. Thì trong cái thời gian qua chúng tôi cũng đã nhanh chóng từ cái khâu là chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho đến là cái khâu giải phóng đền bù và cho đến là hoàn thiện các cái hồ sơ thuê đất thì được các sở ngành địa phương quan tâm hướng dẫn rất là nhiệt tình.
Để có được sự đánh giá cao của doanh nghiệp, đòi hỏi sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Minh chứng là một loạt dự án đã được bàn giao mặt bằng, khởi công và khánh thành đúng tiến độ. Mới đây nhất là vào cuối tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Cơ điện Xây dựng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng một lúc hai dự án, đó là dự án Trung tâm Điều hành Hệ thống Năng lượng Công nghệ cao và Nhà máy Thủy điện Vũ Quang có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng. Trước đó, cuối năm 2021 đã khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy Sản xuất pin VinES Vũng Áng của Tập đoàn Vingroup, động thổ dự án Nhà máy Sản xuất và Thương mại Công nghệ pin Lithium tại khu kinh tế Vũng Áng. Trong năm 2022, một số dự án cũng đã khánh thành và đi vào hoạt động như dự án Nhà máy Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh giai đoạn 1 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn tại thị xã Hồng Lĩnh, tổ hợp hai dự án Nhà máy Sản xuất Bê tông Nhựa Nóng Adva và Nhà máy Sản xuất Nhũ Tương Nhựa Đường Bách Trăm Bát Hà Tĩnh tại khu kinh tế Vũng Áng. Nói về sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, bàn giao mặt bằng để doanh nghiệp triển khai dự án, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bách Trăm Bát Đà Nẵng cho biết.
Khi được giới thiệu về đầu tư ở Hà Tĩnh thì chúng thấy là được sự quan tâm rất là tình của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là ban quản lý khu công nghiệp kinh tế của Hà Tĩnh và lãnh đạo của thị xã Kỳ Anh tạo mọi điều kiện để chúng tôi sớm đưa vào nhà máy hoạt động.
Cùng với việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến mặt bằng đất đai, thời gian qua các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này cũng được cải thiện theo hướng tích cực. Nếu như trước đây doanh nghiệp làm thủ tục đất đai sẽ phải làm ít nhất 3 bộ hồ sơ gửi các sở kế hoạch đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và thậm chí một số sở ngành khác có liên quan, thì nay doanh nghiệp chỉ cần nộp một bộ hồ sơ duy nhất chuyển đến Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh. Từ đó, các sở ban ngành liên quan sẽ có trách nhiệm liên thông hồ sơ để kiểm tra đánh giá quy trình thủ tục. Cùng với đó, việc cắt giảm thời gian và thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Là một doanh nghiệp thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, ông Trương Bá Hải, Giám đốc Công ty Bất động sản Đất Sen cho biết.
Một là cái thái độ phong cách phục vụ của các cán bộ nhân viên, luôn luôn vui vẻ, hoa nhã, hướng dẫn một cách tận tình và chú đáo. Thứ hai nữa là cái thời gian thực hiện các cái thủ tục đã được rút ngắn. Dịch vụ công trực tuyến, mình ở nhà thì mình cũng có thể là gửi cả cái văn bản, cả hồ sơ giấy tờ. Thông qua đó thì giảm thiểu cái thời gian và rút ngắn chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Nói về những đổi mới trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết.
Phòng Đăng ký Đất đai dưới sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên Môi trường thì tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến đạt của doanh nghiệp đạt trên 80%. Văn phòng Đăng ký Đất đai cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc là thực hiện đo đạc, giải phóng mặt bằng, tích đo, tích lục để phục vụ giao đất cho thuê đất được kịp thời, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.
Cùng với những giải pháp cải cách hành chính, cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai toàn tỉnh và đang tiến hành tích hợp với quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh kêu gọi đầu tư cũng như tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về đất đai, từng bước cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất triển khai dự án.